mừng năm mới 2020. Xin thay cho ban chấp hành của Hội Thánh cũng như riêng chúng tôi, xin kính chúc toàn thể quý ông bà anh chị em năm mới 2020 tràn đầy ơn sức thiên, quyền thiên của Chúa ban cho, để chúng ta vui hưởng những ngày mà Chúa ban cho chúng ta trên đất này. Và xin Chúa cho chúng ta lớn lên trong ân sủng của Chúa, mạnh mẽ càng hơn để phục vụ hầu việc Chúa, đem nhiều thành quả tốt đẹp cho danh của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay là Chủ nhật đầu tiên của năm 2020. Chúng ta sống trong những ngày đầu tiên của năm mới. Khi nói đến năm mới thì chúng ta coi đây là một ngày rất là quan trọng, vì là những ngày mà chúng ta ước ao cho trọn năm và những ngày sắp tới cuộc đời của chúng ta được Chúa ban cho nhiều phước hạnh, được bình an, được sức khỏe, được đầy đủ sự cần dùng và nhiều ơn phước Chúa bởi quyền năng của Chúa ban cho chúng ta để mạnh mẽ càng hơn, vững vàng càng hơn để phục vụ Chúa. Là con của Chúa, chúng ta ước ao gì trong năm mới này, thưa quý bà anh chị em? Đa số chúng ta chắc chắn rằng chúng ta ước ao được Chúa gìn giữ chúng ta trong năm mới này, được Chúa đưa dẫn chúng ta vào nơi tốt lành, những ơn phước, và Ngài giữ gìn đời sống tâm linh của chúng ta được trọn vẹn trong Ngài. Và hơn thế nữa, Ngài gìn giữ chúng ta trong mọi hoàn cảnh và an ủi chúng ta trong mọi điều gì xảy đến cho chúng ta cách đau thương. Và đồng thời chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta đầy đủ sức cần dùng hàng ngày, phải không? Và những ơn phước cặp theo đó nữa. Đó là điều mà chúng ta ao ước trong năm mới này và những ngày đầu tiên của năm mới. Thi Thiên 23 đã trình bày cho chúng ta thấy hai hình ảnh về Đức Giê-hô-va để diễn tả những điều ao ước của chúng ta như tôi vừa trình bày. Và học qua Thi Thiên 23 này, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của mình được nằm ở trong bàn tay dẫn dắt kỳ diệu và cung cấp của Chúa đầy đủ cho chúng ta. Hai hình ảnh ở trong Thi Thiên 23 này, khi tôi và quý bạn chăm đọc là chúng ta thấy gì? Rõ ràng có hai hình ảnh. Hình ảnh của Đức Giê-hô-va đầu tiên chúng ta thấy ở trong Thi Thiên 23 này là Đức Giê-hô-va là đấng chăn chiên, hay là người chăn chiên của linh hồn của chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Thi Thiên 23 câu 1 đến câu 4 chép rằng: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa sức dầu cho tôi, vân vân. Khúc Kinh Thánh mà tôi vừa đọc cho quý ông bà cho em nói điều gì? Nói lên cho tôi và quý ông bà anh chị em thấy rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn chiên của cuộc đời của chúng ta. Ngài dẫn dắt chúng ta, Ngài gìn giữ chúng ta, Ngài an ủi chúng ta trong mọi sự. Thứ nhất, Ngài ban cho chúng ta sự an nghỉ. Ngài khiến cho chúng ta đi vào trong đồng cỏ xanh tươi, rồi mé nước bình tĩnh. Tại đó chúng ta được vui sống một cuộc đời an nghỉ tốt lành, phước hạnh vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi chúng ta đang sống trong một cuộc đời thiếu thốn khô hạn này, Đức Giê-hô-va trong cái hình ảnh là người chăn chiên dẫn tôi và quyến bạn chăm đến một cái đồng cỏ xanh tươi mát mẻ, nơi có dòng suối nước trong êm đềm, một cái cảnh tượng mà ai cũng thích cả. Không ai thích sống ở giữa cảnh mà khô cằn, bão tố và đầy chết chóc, phải không? Nhưng Đức Giê-hô-va là đấng chăn chiên của chúng ta. Ngài dẫn bầy chiên của Ngài vào nơi đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. Chúng ta vui hưởng cái cảnh trong lành đó, phước hạnh đó, bình an đó. Chúa cung cấp đầy đủ cho chúng ta mọi sự, thưa quý ông bà, anh chị em. Chẳng những đấng chăn chiên chúng ta làm như thế, nhưng Ngài còn làm gì nữa, thưa quý ông bà, anh chị em? Ở trong những câu đó chép rằng Ngài còn dẫn chúng ta đến điều gì nữa? Đến nơi mà an nghỉ của linh hồn của chúng ta. Ở câu 3 chép rằng Ngài bổ lại linh hồn tôi. Không có gì mà phước hạnh cho tôi và quý bạn chăm bằng là Chúa an ủi, Ngài bổ lại thêm sức cho linh hồn của chúng ta. Khi tôi và quý bạn chăm sống trên trần thế này, chúng ta đối diện với nhiều thử thách cam go, những bệnh tật, những thiếu thốn và nhiều điều khác nữa sẽ đến chúng ta bất thình lình, làm cho linh hồn của chúng ta sờn ngã, làm cho lòng linh hồn của chúng ta khô cằn. Đức Giê-hô-va làm gì cho chúng ta? Ngài bổ lại linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta đau đớn buồn thảm, chúng ta ngã lòng, chúng ta sầu thảm, thì Chúa bổ lại thêm sức cho tôi và quý ông bà, anh chị em. Nhiều khi tôi và quý ông bà, anh chị em nghĩ rằng làm sao tôi có thể đứng vững mà có thể sống giữa gia đình và giữa hội thánh để hầu việc Đức Chúa Trời. Đôi lúc chúng ta sờ ngã bồn chồn trong linh hồn của chúng ta. Nhưng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ, là đấng chăn chiên của linh hồn chúng ta. Ngài biết cái linh hồn của chúng ta đang gặp cái gì, đang ở trong cái tình trạng như thế nào. Ngài bổ lại linh hồn của chúng ta, tức là thêm sức cho chúng ta. Chứ bổ ở đây như là những người đang kiệt quệ yếu sức trong thân thể của mình, người ta uống thuốc bổ vào để cho cái dinh dưỡng mạnh mẽ được bổ dưỡng. Đức Giê-hô-va bổ dưỡng linh hồn của chúng ta khi chúng ta sầu thảm, chán nản và buồn bã. Chúa bổ lại cho chúng ta sức lực thiên thượng. Rồi Ngài làm gì nữa? Thưa quý bạn, xem câu 3 phần B nói rằng Ngài dẫn tôi vào các lối công bình. Đấng chăn chiên của linh hồn của chúng ta không bỏ chúng ta bơ vơ trong cảnh đời khổ đau này. Đời này là một cuộc đời tội lỗi tranh chiến và làm cho linh hồn cuộc đời của chúng ta sống thiếu ngay thẳng, công bình và sợ sệt. Loài người không có công bình đâu. Họ sống vì bản thân của họ, lo cho họ, và họ làm cái gì cũng là cho họ đầu tiên. Họ xử tệ với những người khác. Trong đó đời sống của chúng ta thấy bấp bênh vô cùng, không có sự đối xử bình đẳng. Nhưng Đức Giê-hô-va là đấng chăn chiên, Ngài giữ tôi và quý bạn xem, Ngài đưa chúng ta vào đường lối công bình của Ngài, để tại đó chúng ta có tình thương, có sự thánh khiết và những hận thù không còn nữa, những ghen ghét. Chúa dẫn chúng ta vào một cái lối đặc biệt, không còn ghen ghét hận thù nữa, thưa quý bà anh chị em. Khi tôi và quý bà anh chị em theo Chúa, chúng ta thấy chung quanh chúng ta dường như mọi người ghen ghét chúng ta, phải không? Làm đối xử chúng ta cách bất công, phải không? Nhưng Đức Giê-hô-va là đấng chăn chiên của linh hồn của chúng ta, Ngài đưa chúng ta vào lối công bình, tức là Ngài giải cứu chúng ta, Ngài làm cho mọi sự được trở nên công bình cho chúng ta. Ngài binh vực chúng ta, Ngài ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Rồi gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài còn bảo vệ chúng ta khi chúng ta gặp nguy hiểm nữa. Câu đó chép như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Câu thứ 4 phần A chép rằng: dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Nếu trọn năm nay, năm tới này và những ngày sau nữa mà tôi và quý bạn chị em cứ nương cậy trên lời Chúa như câu kinh thánh này, thì tôi và quý bạn chị em sẽ sống trong một năm tràn đầy sự bình an, thỏa vui, vì chúng ta biết rằng có một đấng chăn chiên gìn giữ tôi và quý ông bạn chị em, dầu chúng ta ở trong những cái hoạn nạn, trong trũng bóng chết của cuộc đời của mình, Chúa giải cứu chúng ta. Cuộc đời của tôi và quý ông bạn chị em có khi nào chúng ta cảm thấy mình ở trong trũng bóng chết không? Nếu quý ông bạn chị em suy nghĩ từ khi chúng ta sinh ra cho đến bây giờ, có khi nào quý ông bạn chị em ở vào trong cái trũng bóng chết không? Có biết bao lần phải không thưa quý bạn chị em, khi chúng ta đi đường, chúng ta lái xe và chưa nói những cái điều khác nữa xảy ra. Tôi được sanh ra và lớn lên ở trong một đất nước chiến tranh, sự chết chóc xảy ra, và biết bao lần tôi ở trong trũng bóng chết thưa quý bạn chị em. Vào ở trong cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh. Việt Minh tức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày nay đó. Ngày xưa thì không nói là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà là Việt Minh. Việt Minh chống Pháp. Cái thời đó tôi ở trong thôn quê, ở trong cái vùng chiến tranh. Thành ra đối diện với sự chết hàng ngày trong trũng bóng chết, tuyên bản cho em. Có những cuộc mà hành quân của quân Pháp đi vào trong thôn quê đó, là cái vùng sôi động, cái vùng mà Việt Minh chiếm đóng, thì gặp ai nó cũng bắn cả. Thành ra mỗi lần mà có xe tăng thiết giáp mà đi bố rắp như vậy, thì người ta chạy bơi xuồng và chạy những nơi xa vô đồng ruộng để mà nằm ở trong cỏ đó mà núp trốn. Có những khi gia đình chúng tôi nằm ở trong cái đồng ruộng đó mà những chiếc xe tăng nó chạy gần tới thưa quý bạn chứ, gần lắm, cách nhau 5-10 thước là thường. Và nó la lên rằng hãy giơ tay lên, nó giơ tay lên, mà có nhiều người ở xa giơ tay lên nó bắn cái bùm là chết. Nhưng mà chúng tôi cả gia đình được bình an. Có một lần vào buổi sáng sớm khi chúng tôi ngủ ở nhà thì quân Pháp tấn công từ trong cánh đồng phía sau nhà chúng tôi tới. Và ngày xưa mà nghe như vậy có tiếng súng nổ thì người ta sẵn sàng rồi, khăn gói đã sẵn sàng, ban đêm ngủ đó thì nhảy xuống xuồng mà bơi đi. Gia đình chúng tôi vừa xuống xuồng xong, bơi ra giữa dòng một chút thôi thì nó tràn tới và quăng một trái lựu đạn sát chiếc thuyền, chiếc xuồng của chúng tôi, nước văng xóa hết. Nhưng mà Chúa gìn giữ bình an ở trong trũng bóng chết đó, mà Chúa gìn giữ bình an lạ lùng lắm thưa quý bà anh chị em. Không có một người nào bị thương cả, và chúng tôi được sống trong sự bình an của Chúa. Rồi cuộc sau khi Hiệp định Geneva 1954 chia đất nước làm đôi, một thời gian sau không xa lắm thì quê hương của tôi, thì nơi tôi sống đó, thì lại xảy ra cuộc chiến tranh giữa quân đội quốc gia và quân đội của Việt Cộng, tức là Cộng sản. Chiến tranh ghê tận lắm thưa quý ông bà anh chị em. Rồi có Mỹ giúp cho phi cơ và súng đạn rất nhiều, cho nên cuộc hành quân lớn lắm. Thỉnh thoảng lúc đó tôi đi học ở tỉnh, mà khi học thần viện trở về, đi về quê thăm cha mẹ chúng tôi ở vùng đó. Vừa tới ngủ sáng đó thì máy bay trực thăng bay rộp trời, tấn công bao vây hết, không có đường chạy. Và chúng tôi chạy bơi xuồng vào trong những cánh đồng và tìm cách để chạy trốn. Máy bay quần xuống mà chúng tôi phải nhảy đến một cái chòi nhỏ thôi, và chỗ đó chỉ chờ chết. Nó bắn chết rất là nhiều người ở đó thưa quý bạn xem, chung quanh đồng sau mà khi rút đi rồi thì đem xác nhiều lắm. Nhưng chúng tôi được bình an ở giữa trụng bóng chết đó. Có một lần khác thì tôi về thăm quê thì cũng lại bị nữa. Bây giờ máy bay bay rập trời rồi, biết là quân lính sẽ tràn tới để đánh nhau tại vùng chúng tôi đó. Bây giờ làm sao? Tôi nghĩ ra một cách là lúc đó chỉ buổi sáng mặc quần cục và bằng chiếc áo trắng, chúng tôi đi hướng về cái hướng quốc gia. Bye bye đảo trên đầu chúng tôi, và thường thường nó bắn rồi, và nhiều người chết trên cánh đồng lắm thưa quý bạn cha em, nhưng mà chúng tôi vẫn đi bình an cho tới vùng của quốc gia được sống bình an. Thưa quý bạn cha em, trong trũng bóng chết Chúa gìn giữ, không ai thoát được đâu. Nếu mà đi một mình như vậy thì thế nào cũng bị bắn, nhưng mà Chúa gìn giữ bình an. Một lần sau năm 1974, lúc đó thì là Hiệp định Paris đã ký kết rồi, tôi được mời giảng cho một buổi truyền giảng lễ Giáng sinh ở tại Hội Thánh Song Phú, tức là Ba Càng ở Vĩnh Long. Vừa giảng ở trên bục giảng, bước xuống trái lựu đạn thảy tới ngay chúng tôi, ngay tôi, và nổ tung ra đẩy tôi vào ở trong nhà tư thất, và nhiều người bị thương, có nhiều một số người chết, nhiều người bị thương lắm thưa quý bạn cha, cảnh tang thương vô cùng, nhưng Chúa gìn giữ tôi bình an cho tới bây giờ. Và mỗi lần tôi nghĩ đến những cuộc chiến tranh đó, tôi thấy rằng dầu tôi đi trong trũng bóng chết, Chúa vẫn gìn giữ tôi và tôi chẳng sợ hãi gì. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết sẽ chẳng tai họa nào. Vì sao? Vì Chúa ở cùng tôi. Chúa gìn giữ tôi để cho tới bây giờ tôi còn phục vụ học việc Ngài, nếu không thì không còn cơ hội nữa thưa quý bà anh chị. Thật, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ chúng ta. Ngài là đấng chăn chiên của chúng ta, người chăn chiên dẫn chiên vào nơi đầy đủ an toàn và gìn giữ trong một hoàn cảnh cuộc đời của chúng ta. Và đọc Thi Thiên này, học Thi Thiên này, quý bà anh chị sẽ thấy rằng Chúa là đấng chăn chiên giữ gìn tôi và quý ông bà anh chị em luôn luôn trong cuộc sống này. Và năm mới này trước mặt chúng ta không biết gì xảy ra trong tương lai, nhưng thưa quý ông bà anh chị em đừng sợ, vì chúng ta có một đấng chăn chiên, Đức Giê-hô-va của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta chăn giữ tôi và quý ông bà anh chị em. Hãy giao phó đời sống của mình ở trong tay Ngài, Chúa sẽ gìn giữ tôi và quý ông bà anh chị em, đừng sợ. Dầu tương lai thứ nhất có mù mịt, chúng ta thấy rằng không biết gì xảy ra, nhưng đừng sợ thưa quý bạn cha em, hãy phó thác mình trong tay toàn năng của Đức Chúa Trời là đấng chăn chiên lớn cho linh hồn chúng ta. Ngài sẽ gìn giữ chúng ta, dầu chúng ta đi trong trũng bóng chết đi nữa, Ngài không bỏ chúng ta đâu, Ngài gìn giữ chúng ta. Chúng ta sống đây và đến đây trong đền thánh của Chúa ở đây, biết bao nhiêu lần chúng ta đi trong trũng bóng chết phải không? Nhưng mà Chúa đã gìn giữ tôi và quý ông bà anh chị em một cách trọn vẹn. Đây là hình ảnh của Đức Giê-hô-va trong Thi Thiên này. Ngài là người chăn chiên chăn giữ tôi và quý ông bà anh chị em. Đừng sợ, hãy phó thác tương lai mình đã trong tay Chúa, quý ông bà anh chị em. Hãy theo Chúa hết lòng của mình, vì biết rằng Chúa Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi và quý ông bà anh chị em. Hình ảnh thứ hai của Thi Thiên 23 này là hình ảnh Đức Giê-hô-va là chủ tiệc, hay là chủ của bữa tiệc đãi chúng ta. Chúa là chủ tiệc. Thi Thiên câu 4 câu 5, 23 câu 4 câu 5 chép rằng: Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Mấy chữ Chúa dọn bàn cho tôi nói lên cho tôi một hình ảnh, cho tôi và quý bạn cho em thấy một hình ảnh về Đức Giê-hô-va của chúng ta. Ngài đã đấng dọn bàn cho chúng ta. Khi chúng ta đi làm việc trở về nhà, chúng ta thấy trên bàn có những thức ăn đã dọn sẵn cho chúng ta, vui không? Sung sướng vì đang đói mà có thức ăn. Khi chúng ta đi đâu và bước vào một nơi nào đó mà có người dọn bàn sẵn cho chúng ta, chúng ta ăn, chúng ta lạ lùng không? Chúng ta sung sướng vô cùng phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em còn hơn thế nữa. Dầu thế giới này có nhiều người đói khổ, có người chết vì đói nữa thưa quý ông bà anh chị em, Nhưng con cái của Chúa, tôi và quý ông bà anh chị em là con cái của Ngài, Ngài dọn bàn cho chúng ta cách đầy đủ. Không có một người nào mà tin Chúa, yêu kính Chúa mà chết đói đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời sẽ dọn bàn cho chúng ta khi chúng ta đối diện với những con đói kém này. Ngài dọn bàn chúng ta trước kẻ thù của chúng ta nữa. Dầu những kẻ thù của chúng ta cướp chén cơm của chúng ta, cướp đất đai của chúng ta, cướp nhà của chúng ta, làm cho chúng ta lo lắng khổ sở vô cùng. Nhưng mà Đức Chúa Trời luôn luôn là đấng dọn bàn cho chúng ta. Ngài cung cấp mọi nhu cầu thức ăn đầy đủ cho chúng ta. Một số người khi kêu gọi hầu việc Chúa, dâng hiến cho công việc của Chúa, thì nói rằng: mục sư ơi, nếu làm vậy làm sao tôi sống? Những người đó thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời là đấng dọn bàn cho mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ngài mở các cửa sổ trên trời đổ phước cho chúng ta, nó không chỗ chứa, sẽ tao sẽ chúng lo làm sao phải sống, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dọn bàn cho chúng ta, Chúa cung cấp nhu cầu chúng ta. Tôi biết rằng có một số người đang thất nghiệp và một số người đang thiếu thốn. Chúng ta nghĩ là không biết là năm tới này, trong năm tới này chúng ta có đủ sống hay không, rồi cho con cái của chúng ta, gia đình của chúng ta như thế nào, lo lắng lắm. Nhưng đừng quên rằng trong Thi Thiên này có hình ảnh của Đức Giê-hô-va một cách đặc biệt, đó là Ngài là đấng chủ tiệc, luôn dọn bàn cho chúng ta trước kẻ thù nghịch của chúng ta nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ngài dọn tiệc chúng ta khi có đồ ăn sẵn, khi chúng ta ăn. Ngài làm gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài dọn bàn cho chúng ta trước mặt ông ta, Chúa sức dầu cho đầu tôi. Cái điều này khi chúng ta nói về đấng chủ tiệc và khi ngồi bàn tiệc, tại sao có sức dầu? Quý ông bà anh chị em nhớ là khi Chúa Giêsu ăn tiệc, có người đàn bà đến đập bể chai dầu và sức trên đầu Chúa, lau chân của Chúa, lấy tóc mình lau chân Chúa, nó phải không? Những bữa tiệc mà có người sức dầu như vậy là một bữa tiệc rất là quan trọng, đặc biệt lắm thưa quý ông bà anh chị em. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em ở bàn tiệc, Chúa chẳng những là đem cái mùi thơm thiên thượng phủ lên chúng ta, nhưng mà một ý nghĩa khác nữa, Chúa sức dầu cho đầu tôi là gì? Là Chúa chữa bệnh, những đau đớn, những thương tích cho cuộc đời của chúng ta nữa. Một người chăn chiên khi đem dẫn chiên về trong chuồng, họ để một cái gậy ngang qua cái cửa vào chuồng chiên, bắt những con chiên phải nhảy ngang qua. Và con chiên nào mà nhảy ngang qua mà nhảy không nổi thì họ bắt nó lại coi có điều gì xảy ra. Nếu bị thương tích trên đầu thì họ lấy dầu họ sức. Rồi nếu mà bị đau yếu không đi nổi thì họ bóp dầu họ thoa để cho con chiên này nó mạnh khỏe rồi đi vào ở trong chuồng, thưa quý ông bà anh chị em. Người chăn chiên luôn làm cầm một cái chén đầy dầu, để đầy nước để mà rửa má con chiên này. Mà Thi Thiên nói rằng chén tôi đầy tràn là như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa chăm sóc gìn giữ khi tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta cần nhu trong cho thân xác mình đầy đủ sự cần dùng, và khi đau yếu chữa lành cho chúng ta. Và vì vậy mà Thi Thiên 23 nói rằng chén tôi đầy tràn. Đừng lo gì hết thưa quý ông bà anh chị em. Nhờ cậy Chúa đi, bước đi theo Chúa đi, hầu việc Chúa đi. Chúa sẽ làm cho chúng ta đầy đủ, Ngài dọn tiệc chúng ta và chén chúng ta đầy tràn, đừng lo lắng gì cả. Chúa Giêsu cũng dạy như thế, đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Rồi gì nữa? Mọi sự khác Ngài sẽ cho thêm chúng ta. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Chẳng những Chúa là đấng chủ thiệt, cung cấp chúng ta đầy đủ, cho chúng ta đầy tràn, rồi Ngài sức dầu và chữa lành những bệnh tật cho chúng ta. Nhưng mà Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em, chẳng phải một hai ngày mà trọn đời. Trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Giữa người đời và quan niệm của Chúa có khác biệt này. Người đời thì họ luôn luôn chạy tìm phước. Và chúng ta thấy điều này rõ ràng, mỗi ngày Tết đến, chúng ta thấy người ta chạy đi tìm phước, thật là đáng thương lắm thưa quý ông bà anh chị em. Họ đi nơi này nơi khác để cầu phước và tìm phước. Nhưng người con ấy của Chúa thì khác biệt như thế nào? Chúng ta không có đi tìm phước, nhưng mà Chúa đem phước đến cho chúng ta. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Đây là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em trong năm mới này, chúng ta thấy người theo Chúa, cuộc đời của người theo Chúa thật là phước hạnh vô biên, phải không? Chúng ta chỉ nương cậy nơi Chúa, nhờ cậy Chúa, kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, Chúa sẽ cho phước theo chúng ta. Chúng ta không có tìm, chúng ta kiếm, chúng ta không phải để ông thần tài ở đó, chúng ta không phải đi tìm hái lộc, chúng ta không phải đi chỗ này chỗ khác để tìm phước. Nhưng phước sẽ theo tôi và quý ông bà anh chị em. Đây là một cách khác biệt vô cùng giữa người đời với con hay của Chúa. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em thấy sự khác biệt này, chúng ta sẽ thỏa lòng mừng lắm, không còn sợ hãi gì nữa. Có một câu chuyện kể rằng trên một thảo nguyên kia có hai mẹ con của nhà sư tử. Sư tử con hỏi mẹ rằng: mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Người mẹ bảo sư tử con rằng: hạnh phúc ở đuôi của con đấy. Hạnh phúc ở đuôi của con ấy. Và từ đó thì con sư tử con này làm gì chạy đi tìm nắm được cái đuôi của mình, mà nó cứ quay vòng 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 hoài mạnh, nắm không được cái đuôi. Rồi nó chạy tới nói mẹ rằng: mẹ ơi, phước mẹ nói ở cái đuôi mà con không bắt được, không tìm được. Mẹ con sư tử nó nói rằng: ngốc ạ, không cần phải đuổi theo hạnh phúc như thế đâu. Con cứ ngẩng đầu mà đi tới thì phước sẽ theo con mãi mãi, không cần phải đi tìm như thế đây. Biết bao nhiêu người tin Chúa rồi nhưng mà còn khao khát đi tìm ơn phước, nhưng mà họ quên rằng ở trong Chúa là đấng chủ tiệc dọn bàn và sẵn sàng ban phước chúng ta, chẳng phải một ngày hai ngàn mà suốt đời của chúng ta. Chúa cho phước hạnh sẽ theo chúng ta mãi mãi, chúng ta đi đâu phước hạnh theo đó, sướng không? Sung sướng vô cùng, phải không thưa quý bạn chị em? Là con nghe của Chúa, chúng ta đi đâu phước theo đó, và Chúa sẽ làm điều đó cho đời sống tôi và quý ông bà anh chị em thỏa mãn vô cùng. Có một vị thương gia rất giàu có, nhưng mà cuộc đời của ông không tìm được hạnh phúc, lo lắng mãi, ăn không được, ngủ không được, ngày đêm cứ lo bị phá sản, rồi cứ tìm cách này tìm khác, mà cuộc đời bận rộn luôn luôn, mà rối loạn luôn luôn, sầu thảm, không thấy một cái gì mà phước hạnh cả. Một ngày kia ông đi nơi này nơi khác hỏi làm sao tìm phước được, và có một người nói rằng bây giờ ông hãy đến tìm mục sư, mục sư sẽ cho ông thấy thế nào là phước. Người này tới mục sư và nói rằng: mục sư ơi, người ta nói rằng mục sư có phương cách để cho tôi tìm được phước, mục sư có thể chỉ cho tôi được không? Mục sư nói rằng: được, tôi sẽ cho anh một toa thuốc, và anh ơi, nên cẩn thận dùng toa thuốc này mỗi ngày theo chỉ dẫn của tôi. thì anh sẽ được phước. Họ đó nói rằng to phước nào? Mục sư nói rằng Thi Thiên 23. Thi Thiên 23. Mỗi ngày anh đọc 3 lần. Buổi sáng thức dậy đọc Thi Thiên 23. Buổi trưa ăn cơm trưa đọc Thi Thiên 23. Buổi chiều sau ăn cơm tối rồi thì đọc Thi Thiên 23. Một ngày 3 lần và đọc trong 7 ngày liền như vậy. Người này về nghe lời mục sư và dùng cái tọa thuốc đó. Mỗi ngày đọc Thi Thiên 23, 3 lần và đọc 7 ngày. Rồi mục sư đến thăm ông và hỏi rằng sao trong tuần lễ này ông thấy cuộc đời của ông như thế nào? Người thương gia này nói rằng mục sư ơi, lạ lùng quá. Sau khi đọc như vậy, theo tôi của mục sư cho thì cuộc đời của tôi sao mà thấy bình an quá. Chúa dẫn tôi vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Ngài cho linh hồn của tôi được yên tĩnh, Ngài bổ sức cho tôi, không còn lo lắng gì cả. Rồi bây giờ, giàu trong những hoàn cảnh bị như thế này, bị khác, người ta giật tiền như thế này, nhưng mà tôi đi trong trụng không chết, vẫn an bình, không có gì cả. Thưa mục sư, bây giờ tôi khỏe lắm, sung sướng lắm. Thi Thiên 23 là một thi thiên đặc biệt, làm cho cuộc đời của chúng ta bình an, đầy đủ, sung túc và phước hạnh. Và ước ao rằng trong năm mới này, quý bạn xem về đọc Thi Thiên 23, những đọc thôi mà chúng ta còn phải học thuộc lòng nữa, thưa quý bạn xem. Chẳng những học thuộc lòng mà thôi, nhưng mà còn hát nữa. Trong thời giờ vừa qua, quý bạn xem và tôi hát cái bài Thi Thiên 23 phải không? Có ai thuộc bài hát đó không? Tôi có thể hát thuộc Lào bài đó, thưa quý bạn xem, đọc Thi Thiên thuộc Lào mà hát bài thuộc Lào nữa. Và khi quý bạn xem dùng Thi Thiên 23 này cho cuộc đời của mình, tôi tin chắc rằng trong năm mới này, cuộc đời của chúng ta sẽ thỏa vui trong ơn Chúa, không còn thấy mình thiếu thốn, buồn bã gì nữa. Nhưng mà Chúa dọn bàn cho chúng ta đầy đủ và phước hạnh sẽ theo ta, chúng ta mãi mãi. Cầu xin Chúa cho năm mới này chúng ta thấy hình ảnh của Đức Giê-hô-va trong Thi Thiên 23. Ngài là đấng chăn chiên cho cuộc đời của chúng ta. Ngài là đấng dọn bàn cho chúng ta. Đừng lo sợ, hãy phó thác mình ở trong tay quyền năng của Chúa đi. Đức Chúa Trời sẽ làm thành mọi việc ấy cho chúng ta. Chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời trước đi, thì mọi việc khác Chúa sẽ ban cho. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta mãi mãi. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh em, chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.